Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta sự hướng dẫn trong đời sống hàng ngày, cũng như ban cho chúng ta niềm vui và bình an trong tâm hồn. Trong giờ Phụ Nữ thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Lời Dối Gạt Phụ Nữ Tin và Chân Lý Sẽ Giải Phóng Họ. Chúng tôi đã trình bày về những lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến Đức Chúa Trời, đến người phụ nữ, đến tội lỗi, những lời dối gạt về thứ tự ưu tiên trong đời sống và những lời liên quan đến hôn nhân. Hôm nay mời quý vị cùng nhìn vào lời dối gạt liên quan đến vấn đề con cái. Tác giả Nancy DeMoss viết như sau: không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được làm mẹ. Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người mẹ. Nhưng cũng không có nỗi thất vọng nào hay niềm đau nào lớn hơn nỗi thất vọng và niềm đau trong trái tim người mẹ. Dù con chúng ta là người chơi thể thao giỏi nổi tiếng hay vấp váp trong thao trường, dù con học giỏi, đỗ đạt hay bị khuyết tật về mặt tâm trí, dù con lớn lên làm chủ, làm giám đốc trong hãng xưởng, hoặc con là tên tội phạm bị xã hội lên án, niềm hy vọng và những ước mơ tốt đẹp người mẹ dành cho con vẫn không phai tàn. Người mẹ không bao giờ ngừng hy vọng, cũng không thôi mơ ước những điều tốt đẹp cho đứa con mà mình ôm ấp, bồng bế trong tay ngày nào. Chính trong tình yêu thương đậm đà giữa mẹ con, chính trong mối quan hệ máu mủ ruột thịt này, người phụ nữ dễ bị lừa dối và rất dễ ngã vào những lừa dối đó. Cũng như trong những lĩnh vực khác, Satan có nhiều điều dối trá, hoặc là những điều chỉ là một nửa sự thật. Nó đem ra lừa dối người phụ nữ trong mối quan hệ với con cái, cũng như trong vai trò làm mẹ. Mưu ý của Satan khi tung ra những lời dối gạt này không chỉ nhằm trói buộc các bà mẹ trong gông cùm, nhưng cũng để truyền những lời dối gạt này đến những thế hệ kế tiếp, để con, cháu chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chân lý và chẳng bao giờ được giải thoát. Trong chương này, tác giả sẽ tập trung vào những lời dối trá cũng như những lời nửa sự thật mà ma quỷ đã đưa ra và được nhiều người trong cộng đồng cơ đốc ngày nay chấp nhận. Những suy nghĩ sai lầm này đã đưa đến những hậu quả vô cùng lớn lao trong gia đình người tin Chúa. Nếu chúng ta không nhận ra những lời dối gạt này và thay thế vào đó bằng chân lý của lời Chúa, hậu quả mà những thế hệ kế tiếp trong tương lai phải gánh chịu sẽ càng khủng khiếp hơn. Lời dối gạt đầu tiên về con cái là lời dối gạt nói rằng chúng ta có toàn quyền quyết định gia đình mình có bao nhiêu đứa con. Tác giả Demos kể như sau. Sáng nay, có một người bạn ở xa gọi điện thoại đến và báo cho tôi biết chị sắp có đứa con thứ tư. Vợ chồng chị vui mừng khi biết tin này, nhưng khi báo tin cho bạn bè, có mấy người tỏ vẻ không vui mừng với vợ chồng chị. Không những thế, người trong hội thánh là những người có những lời phê phán nặng nề nhất khi nghe chị có đứa con thứ tư, đến nỗi khiến người phụ nữ này suy nghĩ, hay mình là người mất trí, không buồn nhưng lại vui mừng khi có thêm con. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là đấng ban sự sống. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Satan là kẻ thù của Chúa, ghét sự sống. Satan luôn tìm mọi cách để tiêu diệt, tiêu hủy sự sống. Chính Satan là đứa đã thuyết phục Adam và Eva ăn trái cấm, vì nó biết rằng khi hai người ăn chắc sẽ chết, như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Khi Adam và Eva sinh được hai đứa con trai, Satan đã xúi dục đứa con lớn giết đứa con nhỏ. Satan chính là kẻ trộm mà Chúa Giêsu nói đến khi Ngài phán: kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Mục đích của ma quỷ rõ ràng là đi ngược lại và chống nghịch với chương trình của Đức Chúa Trời. Vì cũng trong cùng một câu kinh thánh đó, Chúa Giêsu phán: còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Là kẻ muốn tiêu diệt sự sống, dĩ nhiên ma quỷ không khuyến khích người ta sinh con. Mỗi đứa bé sinh ra đời đều có tiềm năng phá hỏng mục đích của ma quỷ khi đứa bé đó nhận hồng ân của Đức Chúa Trời và trở nên thần dân trong vương quốc của Ngài. Vì thế, bất cứ điều gì ngăn cản hay không khích lệ người phụ nữ làm trọn thiên chức Chúa giao trong trách nhiệm sinh ra và nuôi dưỡng sự sống đều là giúp cho Satan đạt được mưu đồ của nó. Phá thai, giết hại trẻ sơ sinh và tính dục đồng giới là những tệ trạng nhằm tiêu hủy sự sống, nhưng lại đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi trong xã hội ngày nay. Những cơ đốc nhân tin lời dạy của Kinh Thánh thường nhanh chóng lên tiếng phản đối những tệ trạng tội lỗi này. Nhưng trong thế giới của người tin Chúa, kể cả những người lên tiếng binh vực mạng sống con người, đã dần dần chấp nhận những triết lý hay những hành động chống lại trẻ con và chống lại sự sống. Một trong những triết lý của những người chủ trương phong trào vùng lên của phái nữ đã đưa ra là nói rằng người phụ nữ có toàn quyền để quyết định là mình sẽ có con hay không, sẽ khi nào có con và có bao nhiêu đứa. Trong thập niên 1960 và 1970, bà Shulamit Firestone, một tác giả ủng hộ phong trào phụ nữ, đã tuyên bố rằng trọng tâm sự áp bức người phụ nữ phải gánh chịu chính là trong trách nhiệm sinh con và nuôi con. Những người trong cộng đồng cơ đốc, dù muốn dù không, đã bị ảnh hưởng trong chiều hướng suy nghĩ này và đã đi đến chỗ cho phép và khuyến khích phụ nữ dùng thuốc ngừa thai và áp dụng chương trình kế hoạch hóa gia đình. Kết quả là hàng triệu phụ nữ tin Chúa đã vô tình giúp cho mưu kế giới hạn sinh sản và tiêu hủy sự sống của Satan được thành công và phát triển. Một tác giả là bà Mary Pride đã nói trong quyển sách tựa đề Con đường về nhà câu như sau: kế hoạch hóa gia đình là cha đẻ của phá thai. Trước khi việc phá thai được mọi người chấp nhận, cả một thế hệ phải được nhồi nhét vào đầu tư tưởng nói rằng người phụ nữ phải tính chuyện có con tùy theo sự tiện nghi cho riêng mình. Thưa quý vị, ngày nay người tin Chúa mạnh mẽ lên tiếng chống đối phá thai. Đây là điều chính đáng, chúng ta phải lên tiếng. Nhưng lý do chúng ta phải tranh đấu để chống việc phá thai ngày hôm nay là vì chúng ta đã thua sự việc này 30 năm trước. Khi vợ chồng nhìn vào con cái như là những tạo vật do chính mình tạo nên, là những con người mà mình có quyền muốn hay không muốn đem vào đời sống, tất cả sự tôn trọng và trân quý sự sống con người đã mất. Phá thai bắt nguồn từ trong tấm lòng, từ thái độ của con người. Những thái độ suy nghĩ như sau: tôi là quan trọng nhất, nghề nghiệp của tôi quan trọng nhất, danh tiếng của tôi quan trọng nhất, sự tiện nghi thoải mái của tôi là quan trọng nhất. Hoặc nói rằng kế hoạch tài chánh của tôi là quan trọng nhất. Và vấn đề kế hoạch hóa gia đình cũng chẳng khác gì những lời tuyên bố hay những sự lựa chọn này. Nhiều người, kể cả người tin Chúa, quyết định số con cái mình có vì lo sợ, vì ích kỷ và vì những lý luận tự nhiên của con người. Những lý do mà chúng ta thường đưa ra là: thứ nhất, làm sao chúng tôi có thể cung ứng đầy đủ nhu cầu cho các con? Hiện giờ làm ngày nào chỉ đủ sống ngày đó, tiền đâu cho con đi học đại học? Lý do thứ hai là nói rằng chỉ mới có hai đứa mà tôi đã mệt nhừ, nếu có thêm nhiều con nữa, tôi chắc là không đủ sức chăm sóc. Lý do thứ ba người ta thường đưa ra là nói, tôi không có đủ kiên nhẫn để nuôi dạy nhiều con. Lý do thứ tư, nếu sinh thêm vài đứa con nữa, vợ chồng tôi sẽ không còn thì giờ cho nhau. Lý do thứ năm, cha mẹ và bạn bè chúng tôi sẽ nghĩ chúng tôi điên dại hay sao mà muốn có đông con. Ai cũng nghĩ là chúng tôi đông con quá rồi. Và có người thì nói, nếu để cho Chúa định nên có bao nhiêu đứa con, thì chúng tôi chắc phải có đến 20 đứa là ít nhất. Người đời thì nói con cái là gánh nặng, là oan gia. Nhưng lời Chúa dạy rằng con cái là ơn phước lớn Chúa ban cho người có gia đình. Thi Thiên thứ 127 câu 3 đến câu 5 dạy như sau: kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đang thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại nơi cửa thành. Lời Kinh Thánh dạy con cái là ơn phước. Nhưng lắm khi chúng ta ngước mắt lên trời và nói, Chúa ơi, đừng ban cho con thêm ơn phước đó nữa. Người đời nói, mục đích của hôn nhân là để cho con người được hạnh phúc, dù có con cái hay không. Lời Chúa trái lại dạy rằng, một trong những mục đích quan trọng của hôn nhân là giúp chúng ta sinh ra những đứa con tôn kính Chúa và vâng lời Ngài. Sách Malachi chương 2 câu 15 ghi lời Chúa dạy như sau: vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy trong lúc tuổi trẻ. Trong thư Timôthê thứ nhất, sứ đồ Phaolô nhắc rằng sinh con là trách nhiệm quan trọng và cao quý Đức Chúa Trời ban cho người phụ nữ. Sứ đồ Phaolô viết: vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 14. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến vấn đề con cái đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác liên quan đến vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.